Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Quyền năng của tâm hồn biết ca ngợi của tác giả Merlin R. Carruthers qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Khai, Tuyết Trang, Thu Hoa,
Dominic Bates và Phục Đồng.
Chương thứ 7, phần 6. Một tội nhân khác viết: Tôi đã ghét mọi sự và mọi người. Mặc dù đã cố gắng nhiều, tôi vẫn không thể tìm thấy một lý do nào để vui sống. Rồi tôi nhận được quyển Từ ngục tù đến ca ngợi. Tôi cảm thấy cuốn sách ấy phi lý sau khi đọc qua một lần. Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng muốn bắt đầu cảm tạ Chúa về cuộc sống hư đốn của tôi. Suy cho cùng, tôi đã ở đáy vực thẳm, tôi đã mất mát gì? Từ từ những gì đã xảy ra trong đời tôi diễn lại trong tâm trí. Tôi bắt đầu duyệt lại những sự kiện đó. Tất cả đều nằm trong chương trình của Chúa, và tôi cảm tạ Ngài. Đối với tôi, lối hành động có vẻ điên rồ, nhưng tôi cố gắng đi đến cùng. Từ đó có một cái gì đang xảy ra trong tôi. Tôi tin chắc rằng Chúa chăm sóc cách riêng sự thất bại của đời tôi. Chúa đã quan tâm đến tôi. Nhiều điều xảy ra chìm trong dĩ vãng, đã vạch ra một con đường trong ký ức tôi. Trước đó, những sự kiện đó có vẻ thảm khốc. Bây giờ tôi hiểu rằng, Chúa đã để tất cả mọi sự việc đó xảy ra để lôi cuốn tôi về với Ngài và cho tôi thấy rằng tôi cần đến Ngài. Tôi ca ngợi Chúa trong mỗi chi tiết của cuộc đời. Tôi cảm tạ Ngài thay thế cho những người đã ghét tôi, đối xử tệ bạc với tôi, nói xấu và phản bội tôi. Tôi bắt đầu cảm tạ Chúa thay cho những người mà tôi ghét, nói xấu, phản bội và bạc đãi. Tôi cảm thấy tràn đầy bình an. Chúa đã cho tôi quên mọi kỷ niệm đau thương. Tôi không còn thấy những bức tường của nhà tù đang bao vây tôi nữa. Thay vào đó, sự bình an của Chúa đã chế ngự tôi. Những bức tường, những song sắt không còn làm cho tôi nghĩ rằng tôi là một tù nhân. Tôi được tự do trong Chúa Kitô, vinh danh Chúa.
Chương thứ 7, phần 7.
Tôi nhận được một bức thư khác của một tù nhân ở Sở Công an miền Tây Mỹ Quốc.
Vinh danh Chúa, sự tham gia vào nhóm thánh kinh buổi chiều ở nhà thờ chúng tôi không ngừng gia tăng. Tuần qua, ba người đã đón nhận Chúa Kitô như vị cứu tinh của họ. Hãy tưởng tượng xem điều đó sẽ như thế nào. Nếu mỗi tuần bên trong các bức tường có ba linh hồn trở về với Chúa Kitô.
Lá thư thứ hai báo cho tôi biết, trong tháng kế tiếp, 12 người đã hóa cải và 4 người trong nhóm đã được nhận bí tích thanh tẩy trong Thánh Linh. Chúng ta đánh giá cao những lời cầu nguyện của anh em ở Port Benning.
Hơn bao giờ hết, Chúa đã bày tỏ sự hiện diện của Ngài nơi lao xá của chúng tôi. Chúa đã nhận lời cầu xin của chúng tôi, và một ngày kia, chúng tôi sẽ thấy một số lớn tù nhân trở về với Chúa Kitô. Quyển Từ ngục tù đến ca ngợi thật là một hồng phúc. Chúng tôi rất vui mừng khi nghĩ đến việc chúng tôi sẽ dùng máy ghi âm để có thể ở bên trong 4 bức tường theo dõi và tận dụng những lời giảng dạy của anh em tín hữu ở bên ngoài. Chúa thật vĩ đại. Đã 8 năm qua, tôi bước qua ngưỡng cửa của nơi này với bản án từ 10 đến 20 năm về tội cướp bóc có vũ khí. Tôi tự nhủ thầm là tương lai dành cho tôi có thể là một viên đạn bắn từ tay anh công an, hay là sự quên lãng trong rượu chè. Tôi đã cố gắng thử mọi chương trình cải huấn, nhưng khi người ta trả tự do tạm cho tôi say rượu liên miên trong 3 tháng 25 ngày, cho đến khi người ta bắt tôi vào tù lại. Tôi đã cố gắng để thay đổi, nhưng không kết quả. Sau đó, từ 6 tháng nay, trong chớp mắt, Chúa Kitô đã biến đổi tôi như lời Thánh Kinh. Nếu kẻ nào sống hiệp thông với Chúa Kitô, kẻ ấy trở thành con người mới. Quá khứ được thanh toán, tất cả đều trở nên mới mẻ. Từ khi Chúa Kitô thanh tẩy đời sống tôi, Ngài đã chiếu sáng những hẻm hóc tối tăm đầy màn nhẹ. Ngợi khen Chúa, không ai có thể đề nghị một chương trình cải huấn nào bằng Chúa Kitô. Không ai có thể thay đổi được lòng người, chỉ có Chúa Kitô mới làm được điều ấy mà thôi. Tôn vinh Chúa Giêsu tuyệt vời, Ngài đã đổ trên tôi tình thương nồng ấm của Ngài. Từ ngày này qua ngày nọ, niềm vui sống của tôi với Chúa càng thêm đậm đà. Cảm tạ Chúa đã đến gặp chúng con trong lời cầu nguyện, để sự tỉnh thức luôn gia tăng giữa những tù nhân và để củng cố sự quán cải.
Người anh em đó sống và ca ngợi Chúa trong những hoàn cảnh đen tối và khó khăn, như hoàn cảnh của nhiều người trong chúng ta. Tuy thế, đối với người ấy có một sự biến đổi hoàn toàn. Người ấy đã cảm nghiệm được niềm vui khi sống trong Chúa, và mọi điều khác đều trở nên phụ thuộc trong cuộc sống. Ông ấy đã tập sống vui vẻ, cầu nguyện không ngừng và cảm tạ Chúa trong mọi việc, bởi vì chính điều đó là điều Chúa muốn cho những ai thuộc về Chúa Kitô. Hãy xem John Wesley đã bắt đầu viết như thế nào.
Hãy luôn luôn vui vẻ, một tình trạng hạnh phúc liên tục trong Thiên Chúa. Hãy liên lỉ cầu nguyện, đó là thành quả của niềm vui bất diệt trong Chúa. Hãy cảm tạ Chúa trong mọi việc.
Đó là kết quả của 2 hành động trên. Đó là sự toàn thiện của người công giáo. Chúng ta không thể nhắm xa hơn, và chúng ta cũng không nên mãn nguyện trong những gì kém hơn điều đó. Chúa đã đặt niềm vui ấy cũng như đã mua chuộc sự cứu rỗi. Đó cũng là tư tưởng trong Phúc Âm. Chúng ta sung sướng trong tình thương của Chúa vì đã được cứu chuộc. Lời tạ ơn không thể tách rời lời nguyện đích thực. Nó được gắn liền một cách chặt chẽ. Một người cầu nguyện liên lỉ, cho dù sống trong hạnh phúc hay trong đau khổ, không ngớt ca ngợi Chúa trong lúc thịnh vượng cũng như trong lúc khốn khổ. Người ấy chúc tụng Chúa trong mọi sự, xem việc đó như đến từ bàn tay Chúa và đón nhận vì danh Ngài. Người ấy không lựa chọn, không từ khước, không ưa chuộng cũng không loại bỏ. Tiêu chuẩn duy nhất là sự phù hợp với thánh ý Chúa. Vui sống mãi trong Chúa, nhìn mọi hoàn cảnh từ Ngài đến và cảm tạ. Đó là sự toàn thiện của người công giáo. Không có điều gì là ngẫu nhiên trong chương trình của Chúa đối với cuộc sống chúng ta cả. Không có gì hoàn toàn không có gì, kể cả những sự lạ thường, phi lý hay xấu xa có thể gây ra, và không có gì xảy ra ngoài sự ưng thuận của Thiên Chúa.
Chương thứ 7, phần 8. Một bà đã thuật lại cho tôi một câu chuyện lạ lùng, tiêu biểu cho chân lý ấy. Bà chỉ có một bàn tay khi sinh ra. Khi bà bắt đầu hiểu rằng bà khác các trẻ con khác. Bà luôn luôn choàng một chiếc khăn quanh cánh tay cụt để che giấu tật nguyền. Bà luôn luôn ý thức một cách đau đớn điều đó, và khi là thiếu nữ, bà hay uống rượu để quên đi sự đau đớn ấy. Bà đã 56 tuổi khi viết thư cho tôi.
Cách đã 6 tháng, khi tôi đi thăm chị tôi được dịp nghe một cuốn băng và ông đã nói về việc ngợi khen Chúa trong mọi vấn đề hay mọi rủi ro của cuộc đời. Trong khi nghe ông, tôi có cảm tưởng như bị một ván đòn. Tôi ngã bệnh, sau khi trong nhiều năm đã cách Chúa để tôi đau khổ. Tôi không thể ca ngợi Chúa bây giờ, tại Chúa hãy quên đi điều đó. Con cảm ơn Chúa đã giải thoát con khỏi cơn nghiện rượu, nhưng con không thể cảm ơn Chúa về điều con đau khổ. Tuy thế, mặc dù cố gắng, tôi cũng không thể đuổi khỏi tâm trí tôi sự cảm tạ Chúa. Nó theo dõi tôi đêm ngày. Cuối cùng tôi thét lên, lạy Chúa, sao Chúa không để con an tâm? Con đã hết sức cho Chúa, nhưng điều đó thì không thể được. Nhưng không làm sao tôi tìm được sự an tâm. Để chấm dứt, tôi nghe cuốn băng lại một lần nữa, và lần này tôi lại ghi lại những điều mà tôi chưa lưu ý đến. Ông đã nói là anh lính trẻ, và cô vợ đã thú thật rằng là không thể nào cảm tạ Chúa và tấm thảm kịch đang đe dọa họ, nhưng sau cùng, họ chấp nhận thử ngợi khen Chúa. Mọi sự dường như dễ dàng. Lúc đó tôi gần như đồng ý thử để được chút an tâm. Tôi nói với Chúa rằng, tôi cũng đồng ý để thử, trong khi đó tôi chắc rằng tôi sẽ không làm được. Khi tôi vừa nói lên lời ấy, thì dường như gánh nặng mà tôi mang trên vai từ bao nhiêu năm bỗng rơi xuống. Tôi bắt đầu ngợi khen Chúa, nước mắt chảy dài, nhưng trong thanh vịnh có câu, niềm vui thiên quốc tràn ngập tâm hồn tôi. Tôi hân hoan trong khi đó Chúa lại nói với tôi.
Hãy chờ đợi, ta chưa xong chuyện với con đâu.
Tôi sững người, Chúa còn đòi hỏi tôi gì nữa. Tôi vừa mới làm một việc hy sinh tột bậc. Tôi vừa cảm tạ Chúa về tật nguyền mà suốt cả đời tôi chán ghét. Nhưng tôi nghe một cách rõ ràng trong lòng tôi lời này.
Bây giờ, con đừng choàng khăn quanh cánh tay con nữa.
Trong một giây, tôi cảm thấy chết điếng trong người. Không, lạy Chúa, điều ấy quá sức con, đừng bắt con làm điều đó.
Cho đến khi nào con còn che giấu tay con chưa biết ơn thực sự, con còn cảm thấy xấu hổ.
Lời than trách êm dịu đó làm tôi ứa lệ, nhưng tôi phải công nhận điều đó đúng là sự thật. Con muốn thử, nhưng chính Chúa sẽ giúp con làm được điều đó. Cơ hội đầu tiên lại đến, khi tôi được mời dự một cuộc họp. Tôi mặc quần áo vào một cách tự động. Tôi định lấy chiếc khăn choàng. Tức khắc tôi nghe lời nhắc nhở.
Không, không lấy cái đó.
Đồng ý, lạy Chúa, con muốn ra đi mà không có chiếc khăn. Nhưng con không hứa là con sẽ không trở về tìm nó. Lần đầu tiên trong đời, tôi rời nhà mà không có khăn che đậy cánh tay cụt. Khi vừa đóng cửa nhà, mọi xấu hổ, mọi lúng túng, hay mặc cảm tội lỗi biến mất. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nghiệm được thế nào là tự do đích thực. Tôi hiểu rằng Chúa yêu mến tôi với con người của tôi.
Chúa đã đặt để mọi hoàn cảnh trong cuộc sống với ý định để chúng ta tham gia vào sự thực hiện chương trình đầy tình thương của Ngài đối với chúng ta. Chúa đã để bà ấy sinh ra với một bàn tay vì Chúa thương bà. Chúa đã để cho Satan giày vò ông Gióp bởi vì Chúa thương ông. Chúa đã để Chúa Kitô bị đóng đinh trên thập giá vì Ngài thương con Ngài và thương chúng ta. Ngài đã để cho quyền lực sự giữ có vẻ chiến thắng bề ngoài, theo cái nhìn của chúng ta. Nhưng sự thực kế hoạch hoàn hảo của Chúa hoàn tất ngay trong điều ấy để cứu chuộc thế gian. Không ai biết rõ điều ấy hơn Chúa Giê-xu. Vài bạn đọc đã viết cho tôi, nói rằng Chúa Giê-xu trên thập giá đã than van.
Lạy Chúa, sao Ngài bỏ rơi con?
Nghĩ rằng Chúa Giê-xu đã than van là hoàn toàn ngược lại với những gì Ngài đã loan báo về cuộc tử nạn của Ngài. Không ai có thể thấu hiểu bằng Ngài mọi chi tiết trong chương trình cứu chuộc thế gian. Ngài thường đề cập đến các môn đệ về sự chết và sống lại của Ngài, đã dẫn dài bằng những đoạn thánh vịnh. Các tiên tri cũng đã dự đoán sự hy sinh của Ngài trên thập giá. Chúa đã thúc đẩy các môn đệ phấn khởi về những gì sẽ xảy đến.
Các con, có nhớ những gì ta đã nói với các con? Ta ra đi, nhưng ta lại đến với các con. Nếu các con thật lòng mến thương ta, các con hân hoan vì ta sẽ về cùng Cha đấng lớn hơn ta.
Ngài cũng nói rằng không ai cướp mạng sống của Ngài nếu Ngài không đồng ý.
Cha yêu mến ta vì ta đã hiến mạng sống để được sống. Không ai có thể giết ta nếu ta không chấp nhận. Ta tự ý hiến mạng sống bởi vì ta chọn quyền hiến dâng mạng sống khi ta muốn và chọn quyền lấy mạng sống. Đó là quyền năng mà ta nhận lãnh từ nơi Cha.
Các môn đệ biết một cách trọn vẹn chân lý ấy. Nhưng khi công việc bắt đầu không êm xuôi, họ phản ứng lại sự chiến thắng bên ngoài của sự giữ. Họ xông xáo che chở Chúa Giê-xu trước quân lính đến bắt Ngài. Chúa Giê-xu đã ngăn cản họ.
Hãy bỏ gươm xuống. Con không hiểu rằng ta có thể xin Cha gửi đến hàng vạn thiên thần phù trợ ta, và Cha ta sẽ đi hẳn ngay sau. Nhưng nếu ta làm như vậy, thì các lời thánh kinh làm sao thực hiện được những gì đã loan báo?
Chương thứ bảy, phần trí.
Chúa Giê-xu biết rằng lời Thiên Chúa, Thánh Kinh phải được hoàn tất. Không hoàn cảnh nào, một hành động nào của chúng ta có thể cản trở lời Chúa hành sự với bất cứ giá nào. Chính Chúa Giê-xu cũng tuân phục lời Thiên Chúa, cho dù chính Ngài là ngôi lời nhập thể. Dân do thái tụ họp xung quanh thập giá Chúa Kitô hờ hiểu những đoạn cụ ước loan báo đấng cứu thế sẽ bị đóng đinh vì tội lỗi của họ. Khi Chúa Giê-xu thốt lên:
lạy Chúa, sao Ngài nỡ bỏ con?
Ngài đã dùng lời dẫn đầu Thánh Vịnh 22, một bài ca ngợi và chiến thắng, nói về sự đóng đinh và trị vì đấng cứu thế. Cơn hấp hối của Chúa trên thập giá đích thực, những cây đinh đâm thâu vào bàn tay Ngài, làm Ngài cũng đau đớn như chúng ta, nếu chúng ta ở địa vị Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu biết rằng sự đau khổ ấy không là một chiến thắng cho Sa-tan và quyền lực sự giữ, nhưng nó nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu ca ngợi Thiên Chúa về cực hình ấy, bởi vì Ngài biết rằng nó đem đến cho thế gian chiến thắng cuối cùng trên sự giữ. Chúa Giê-xu đã than van:
Lạy Chúa, sao Ngài bỏ con?
Và Thánh Vịnh tiếp tục:
Sao Ngài lãng mạn đi, không đến trợ giúp, không nghe lời con than van?
Ngài là Đấng Thánh, đứng ngự nơi thiên cung, những lời ngợi khen của dân Do Thái.
Cha ông chúng con đã trông cậy nơi Ngài, họ đã trông cậy vào Ngài, và Ngài đã giải thoát họ.
Nhưng con có bị khi che, bị loài người ruồng bỏ. Tất cả những ai nhìn thấy con đều chế giễu, nhúng vai và nhạo báng.
Có phải là người đã quả quyết rằng Thiên Chúa thương mến y không? Ước gì Chúa giải thoát y và chúng tôi sẽ tin.
Con bị bao vây bởi kẻ thù độc ác, mạnh mẽ như bò rừng, khổng lồ như ba san. Chúng là con, chúng mở rộng mồm như sư tử, gào thét, trực sẵn để vồ con mồi. Sức lực con hao mòn như nước chảy, và xương cốt con rời rã. Lòng con mềm yếu như sắt, sức lực con khô cạn như viên gạch trong lò. Bởi vì Ngài đã dập con trong sự chết. Kẻ thù con, một nhóm bất lương, bùa vây con như bầy chó. Chúng đã đâm thấu chân tay con. Con có thể đến từng tổ xương trong cơ thể. Hãy nhìn chúng. Chúng quan sát con và nhìn con cho đến khi chán chê. Chúng chia nhau áo con. Nhưng Chúa là sức mạnh con, đừng xa lánh con. Hãy mau cứu con. Con ca ngợi Chúa giữa đại hội. Con loan báo những kỳ công Ngài đã thực hiện. Con sẽ kêu lên, hãy ca khen Chúa, tất cả những ai kính sợ Ngài. Mỗi người trong anh em, hãy kính sợ thánh danh Ngài. Israel, hãy hát lên lời ngợi khen, và Ngài không khinh chê lời kêu van của tôi từ nơi tuyệt vọng. Ngài không ngoảnh mặt làm ngơ, Ngài đã nghe khi tôi kêu cầu. Vâng, tôi sẽ ở giữa dân Ngài và ca ngợi Ngài trước mọi người. Con dâng tiến Ngài lễ vật. Kẻ khốn khổ sẽ được no đầy, những ai tìm đến đấng thẳng sống sẽ được gặp, và chúng sẽ ca ngợi dân Ngài. Lòng họ sẽ tràn ngập niềm vui bất diệt. Hoàn cầu sẽ xem thấy người và quay về với Ngài. Mọi dân tộc sẽ thờ lại Ngài, vì đấng hằng sống là vua cai trị muôn dân. Mọi lớn nhỏ trên mặt đất, cũng như những kẻ đã chết, tất cả sẽ thờ lại Ngài. Miêu duệ sẽ phục sự Ngài. Chúng sẽ rao truyền cho thế hệ mai sau. Chúng sẽ đến và lan truyền sự công chính của Ngài và những gì Ngài đã làm cho mọi người.
Một trong những bản dịch mới nhất về Thánh Kinh, The Amplified Bible, đã thêm vào hàng cuối, đã hoàn tất lời nói cuối cùng của Chúa Giê-xu trước khi chúc linh hồn trên thập giá. Nhiều lần Chúa Giê-xu đã nhắc đến tiên tri Isaiah, người đã tiên đoán một cách rất chính xác về cuộc sống, cái chết cũng như về sự chịu vì của Ngài. Nhưng Ngài sẽ đau đớn vì tội lỗi chúng ta. Ngài sẽ bị trừng phạt để chúng ta được bình an. Ngài bị gây thương tích và chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta đều thất lạc như những con chiên. Chúng ta, những người đã xa lánh đường lối Chúa để theo ý riêng, nhưng Chúa đã lãnh hết mọi tội lỗi của chúng ta, bị bạc đãi và hạ nhục một cách tàn nhẫn. Ngài không nói một lời, giống như con chiên bị dẫn đến lò sát sinh. Ngài giữ im lặng trước những người lên án người, như những con chiên trước người thợ cắt lông. Từ ngục tù, sự giày vò, người ta đưa người đến cái chết, đã chịu đánh đập vì tội lỗi họ. Người ta chôn cất Ngài như một tên giết người trong một huyệt mới. Tuy Ngài không có làm điều gì ác, không một lời nào xấu thốt ra nơi miệng Ngài.
Chương thứ 7, phần 10.
Trong khi đó, dự định Thiên Chúa là đè nặng, bẻ gãy Ngài bằng đau khổ. Nhưng khi đã phó thác mạng sống, làm của lễ hy sinh đền bù tội lỗi, Ngài sẽ thấy một miêu duệ đông đảo, những người thừa hưởng ân huệ ấy. Người sẽ sống lại, và chương trình của Thiên Chúa phát huy qua bàn tay của người. Và khi người thấy kết quả của sự lo âu trong tâm hồn, người sẽ được khen thưởng bội phần bởi những sự thử thách mà Ngài đã trải qua. Người tôi tá công chính sẽ đạt được nhiều ân xá cho nhiều người, bởi vì sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì vậy, ta sẽ trao lại cho người vinh dự, dành cho những quyền thế, vì người đã phó thác mạng sống cho đến chết. Người đã hòa mình với hàng tội nhân, người là đấng đã gánh lấy tội lỗi của đa số và đã cầu bầu cho họ. Chúa Giê-xu biết rằng cái chết của Ngài không đi ngược lại với chương trình của Thiên Chúa. Nhưng ngược lại, Ngài hoàn tất chương trình ấy. Môn đệ không hiểu điều ấy. Đối với họ, sự đóng đinh ấy đã kết thúc những mơ ước và hy vọng của họ. Họ đã quên lời Chúa Giê-xu.
Bây giờ, các con buồn bã, nhưng ta sẽ gặp lại các con, và lúc đó, các con sẽ vui mừng, và không còn ai có thể cướp lấy niềm vui của các con.
Họ không chờ đợi lại gặp Chúa, và khi được tin Chúa không còn trong mồ, họ nghĩ ngay là người ta đã ăn cắp xác của Ngài. Cũng ngày ấy, hai môn đệ từ Jerusalem về Emmaus. Họ bàn chuyện về cái chết của Chúa Giê-xu, khi Chúa Giê-xu đã đột ngột hiện diện với họ, nhưng họ không nhận ra Ngài. Ngài thấy họ lo lắng nên hỏi họ:
Sao các ông có vẻ buồn bã quá vậy?
Vậy ông không hay biết gì sao?
Một trong hai người tên Cleopas hỏi.
Có lẽ ông là người duy nhất ở Jerusalem mà không biết việc gì đã xảy ra tuần qua.
Và Chúa Giê-xu đã nghe họ thuật lại câu chuyện bi đát của Chúa Giê-xu Nazareth tuyệt diệu đã làm nhiều phép lạ mà họ tưởng rằng tìm thấy nơi người đấng cứu tinh mà Israel trông đợi.
Nhưng bây giờ thì những người lãnh đạo tôn giáo đã nộp người vào tay người La Mã và người ta đã đóng đinh người.
Hai người nói chuyện như vừa chứng kiến một bi kịch của mọi thời đại.
Và điều lạ hơn nữa là xác của ông Giê-xu không còn ở trong mộ. Và một vài bà bảo rằng họ thấy thiên thần báo tin là Giê-xu đã sống lại. Còn về phía các môn đệ, họ tin chắc rằng tin tức cuối cùng là một câu chuyện thần thoại.
Chúa Giê-xu trả lời:
Ôi, những người cứng lòng tin, những gì các tiên tri loan báo có tin lắm sao? Họ đã không tiên báo rõ ràng rằng đấng chúa sinh sắp phải chịu đau khổ trước khi bước vào triều đại vinh quang sao?
Kế đó, Ngài nêu lại từ đoạn này sang đoạn khác trong sách tiên tri, từ sách Sáng Thế Ký qua Thánh Kinh. Ngài cắt nghĩa những lời tiên đoán liên hệ đến Ngài. Và xảy ra là, khi vào bàn với họ, Ngài cầm lấy bánh chúc tụng, đoạn đẻ ra, Ngài trao cho họ, thì mắt họ mở ra và họ nhận biết Ngài. Nhưng Ngài đã bỏ họ và biến mất rồi. Sau cùng họ tin, từ lâu họ chỉ dừng lại ở những gì bên ngoài và không đủ khả năng để thấu hiểu diễn tiến của chương trình tuyệt hảo của Thiên Chúa. Môn đệ thấy thầy họ bị đóng đinh, một sự chiến thắng bề ngoài của sự ác trên sự thiện, và họ kết luận rằng Chúa đã ruồng bỏ họ. Trong khi đó, nếu họ tin vào lời Chúa do các tiên tri loan báo thì những biến cố đó cũng chứng minh sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa họ đang hoàn tất chương trình của Ngài. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta giống các môn đệ. Khi thử thách và đau khổ xảy đến, phản ứng đầu tiên của chúng ta là:
Lạy Chúa, sao nỡ bỏ con?
Nhưng Chúa Giê-xu đã nói:
Sống trong thế gian, các con sẽ gặp nhiều thử thách và đau buồn. Nhưng hãy can đảm, ta đã thắng thế gian.
Nếu chúng ta thật lòng tin vào lời Chúa Giê-xu, những gì xảy đến cho chúng ta, và chúng ta sẽ ca ngợi và cảm tạ Ngài thay vì than van và giận dỗi. Chúng ta lắc đầu khi lượng giá tình hình của thế giới hôm nay, và chúng ta nghĩ rằng tất cả đều chứng tỏ rằng Chúa không làm nên việc gì lớn lao. Ngài đã buông xuôi tất cả. Nhưng Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta là chúng ta phải biết rằng sẽ có những cuộc chiến tranh, động đất, đói khát, những cuộc nổi dậy, những cơn bệnh dịch, sự ô nhiễm, cách mạng trong đời sống sinh lý, và có thể tiếp tục lập một danh sách dài. Đó là hình ảnh chính xác về thế giới của chúng ta, với sự hứa hẹn là tình trạng này có thể tệ hơn nữa. Nhưng Ngài tiếp tục: Nhưng khi những biến cố đó bắt đầu xảy đến, hãy ngẩng đầu lên, vì sự giải thoát đã đến gần. Chúa Giê-xu đã mời gọi các môn đệ hân hoan về cái chết của Ngài. Nếu họ tin lời Ngài, họ đã nếm được sự vui mừng thay vì đau buồn. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy lạc quan trong thử thách. Phê-rô viết:
Tin vào Chúa Giê-xu, anh em sẽ sung sướng ngay bây giờ về niềm vui khôn tả từ trời đến.
Bạn sẽ tin vào ai? Bạn sẽ sống buồn bã suốt cuộc đời, như hai môn đệ Emmaus, lo âu và để cho hoàn cảnh bên ngoài đè nặng trên bạn. Xác tín rằng Chúa ở rất xa bạn ư? Hay bạn sẽ mở mắt và tạ ơn? Hãy đón nhận bánh, lời Chúa, sự sống, sự bình an, niềm vui mà Chúa Giê-xu ban tặng. Hãy nhìn nhận rằng Chúa Giê-xu ở gần bạn, và Chúa dùng mọi biến cố trong cuộc đời để đáp ứng nhu cầu của bạn. Những gì bạn cho rằng Thiên Chúa bỏ rơi, chỉ trong thực tế đó là phương tiện mà trong tình thương Ngài đã dùng để lôi cuốn bạn về với Ngài, và để cho niềm vui của bạn nên được trọn vẹn. Hãy mở mắt nhìn và ca ngợi Chúa. Chúa thương bạn và ngự trong lời ca ngợi của dân Ngài.
Tôi chúc tụng Chúa Trời luôn mãi. Câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Chúa đã làm cho tôi hãnh diện. Xin các bạn nghèo nghe tôi nói và vui lên. Hãy cùng tôi tán dương Thiên Chúa. Ta đồng thanh chúc tụng danh người. Tôi đã kêu cầu và người đáp lại, giải thoát tôi khỏi sợ hãi lo âu. Ai nhìn Chúa sẽ được vui tươi hớn hở, và không bao giờ bẽ mặt khổ ngươi. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu khỏi bước ngặt nghèo quẩn bắt. Chúa cho thi thần đóng đồ lập trại, bao bọc những ai kính sợ người, để thánh sàng giải thoát cứu nguy. Hãy nghiệm xem lối tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay kẻ nương tựa vào người. Hãy kính sợ Chúa tới đoàn người Chúa chọn, ai kính sợ người chẳng thiếu thốn chi. Kẻ giàu sang trở nên nghèo đói, ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì. Thánh Tịnh 33.
Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa nghe trọn bộ tác phẩm Truyền Năng của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở các phần khác. Mọi chi tiết, xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512.